Xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại, diễn đàn của người Việt tự do, phát thanh từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn trên tần số đặc biệt mỗi ngày 24 giờ. Chương trình được thực hiện bởi những người con dân nước Việt với một tinh thần bất vụ lợi, không có sự điều khiển, ảnh hưởng hoặc tài trợ vật chất của bất cứ một cơ quan chính phủ, đảng phái hoặc hội đoàn nào, với một hoài bão để cùng góp tay xây dựng một cộng đồng Việt Nam ngày càng vững mạnh. Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi ý kiến xây dựng cùng mọi hỗ trợ về tinh thần và tài chính của quý vị khán giả để chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại ngày càng phong phú và có thể tiếp tục trên con đường phục vụ cộng đồng. Mọi đóng góp, xin quý vị gửi về địa chỉ Vietnamese Public Radio, số 900 South Washington Street, phòng 302, Falls Church, Virginia 22046. Hoặc quý vị có thể liên lạc với chúng tôi qua điện thoại số 703-533-0011. Quý vị khán giả ở xa có thể liên lạc qua số điện thoại miễn phí 1-888-264-1528.
Sau đây kính mời quý vị khán giả theo dõi tiếp kỳ thứ 20, truyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Bỉ Chánh, qua sự diễn đọc của Thố Ti, Trần Anh, Hải Đức, Hải Triều và Nam Anh. Xuân nó nhờ con Cúc Hương, nó mới học được mà làm thầy ký thầy thông đây. Bởi vậy, hôm tôi mới lên đây, nó mừng. Nhưng tôi lại nói nhớ con nọ, nó khóc mà tiếc. Bây giờ, thành công danh tội, mẹ con xâm hiệp, mà thiếu Cúc Hương, đặng chung vui cùng nhau, cho phỉ tình mãn nguyện. Mà bái trưởng thầy thông về, thầy hay cô nọ chết, thầy có hỏi tại sao cô nọ chết thầy không? Cha mẹ ép gả lấy chồng, người ta không ưng thì thôi, hoặc là ta bỏ nhà mà đi, giả gì mà tự giận. Có chuyện này hiện hắc lắm bà. Xuân nó nói đêm rằm tháng 11, còn có vài tuần nữa tới bãi trường, nó đường ngủ. Đêm khuya, nó chìm bao thấy Cúc Hương đứng ở trên đầu giường, vỗ mặt kêu mà nói cho nó hay là cô đã chết rồi. Cô biểu về hỏi hai tỷ sẽ biết tại sao cô chết. Cô lại căn dặn đừng có buồn rầu mà thôi học, phải học cho đủ 4 năm. Cô đã sắp đặt trước rồi cô mới chết, nên không có điều chi trở ngại hết. Xuân lo sợ, tưởng chim bao là mộng mị. Chừng về nghe tôi nói nó chết thiệt, nó mới chạy ra hỏi hai tỷ. Theo lời hai tỷ thuật, thì cha mẹ Cúc Hương ham giàu nên ép gả cô cho một con trai của một điền chủ. Nó không có ưng, nó nói thiệt là nó đã thương Xuân và có thể nguyện kết vợ chồng với Xuân. Cha mẹ nó chê Xuân nghèo, cứ ép gả nó. Nó không đành bội ước với Xuân, mà cũng không dám cãi lệnh cha mẹ, nên nó mới tự giận. Nhưng mà nó không chịu nói cho hai tỷ biết. Cha mẹ nó định bữa rằm tháng 11, nhóm họ rồi sáng 16 đưa dâu. Cúc Hương đem một gói mà gửi cho hai tỷ, dặn Xuân về thì đưa lại cho Xuân, biểu Xuân phải học cho đến cùng. Vì trong gói đó, nó có để 50 đồng bạc, đủ cho Xuân ăn học 3 năm nữa, lại còn có gửi cho tôi một chốc, lãnh đặng tôi may mà bận. Xuân khỏi phải lo tôi rách rưới. Đây là xuyến với lãnh mà nó để lại cho tôi, năm nay vẫn còn, tôi đương bận đây. Tội nghiệp quá, sắp chết mà cũng nhớ tới mẹ chồng. Bởi vậy tôi không thể nào kiếm con dâu khác bằng nó được. Con hai tỷ, nó chịu rằm, nó đi đám nhóm mộ. Cúc Hương ra vô như thường. Hai tỷ tưởng nó gửi quái đồ và dặn công việc là dặn đặng đi lấy chồng, chứ coi về trôi trăng chết đâu. Đến tối, hai tỷ tự giả ra dìa, thì Cúc Hương mời nó vô buồn khóc mà tự biệt, và căn dặn nó phải ráng an ủi cho Xuân đừng có buồn rầu. Biểu Xuân phải học cho nên danh, đặng trước nuôi mẹ, sao khỏi bị người ta khinh khi nghèo hèn nữa. Hai tỷ dìa, đến nửa khuya, nghe người ta rước thầy chạy thuốc, làm dở lỡ, nói Cúc Hương uống giấm với A Phiện mà tự giận. Hai tỷ chạy lại thì con nọ mê man không biết gì nữa hết, rồi mọn hơi lần lần đến khuya thì chết. Rồi hồn xuất đi lên nhà trường kêu thầy thông mà cho thầy hay đó chứ gì, vậy thì linh quá.
Còn cái này nữa mới linh nữa chứ. Xuân nghe rõ công chuyện rồi nó thôi chí, nhất định không học nữa, để xin nó làm giáo tổng đặng nuôi tôi. Nó mượn 2 tỷ dắt chỉ mã đặng nó cúng giái. Tôi lại nó chiêm bao thấy Cúc Hương về biểu nó phải học cho đủ 4 năm, chứ không có được bỏ. Cúc Hương lại nói nó đã kiện với Diêm Dương, nên Diêm Dương hưởng đi đầu thai cho nó, để hồn nó theo phò hộ cho Xuân học đủ 4 năm. Có vậy nên Xuân nó mới chịu tiếp tục học luôn, mà hôm Xuân nó thi đậu ký lục rồi, còn Chim Bao thấy Cúc Hương về mừng cho Xuân và tự giả đặng đi đầu thai, rồi nói rằng từ đó hồn nó không còn theo Xuân được nữa, dặn Xuân phải cưới vợ, đặng có người giúp nuôi mẹ và lo cơm nước, cho còn duyên nợ thì để kiếp sau rồi sẽ tương hội.
Hồn Cúc Hương biểu thầy thông phải cưới vợ đó, chứ có cản đâu.
Vậy mà nó không có chịu. Nó còn thương nhớ con nọ quá, nên nó không có muốn ai hết. Tôi tưởng phải để 2-3 năm, đặng nó nguôi ngôi, rồi ông Kinh giúp và các nghĩa dùm. Có lẽ nó sẽ hồi tâm, mà lo lập gia thất như người ta.
Thôi để thủng thẳng, coi rồi vợ chồng tôi sẽ liệu mà an ủi thầy, thiệt đáng thương hết sức. Nhỏ tuổi, học giỏi, biết điều, có thiện chí, mộ nghĩa nhân, lại bị cái họa làm cho thất tình chán nản, tội nghiệp quá. Ông chủ phố ái mộ, ổng muốn gả con, nên ổng sửa phố và cho mượn đồ mà dọn nhà đó.
Vậy hay sao?
Mà không được đâu chị à, ông chủ phố này thì nhiều tiền, nhưng con gái ổng kém bề nhan sắc quá, thiếu gì con gái khác cũng có tiền, mà lại có sắc nữa.
Hai ông bà nói làm sao cho nó chịu cưới vợ, thiệt tôi mang ơn lắm.
Thôi, chị để vợ chồng tôi lo cho. Qua bữa sau, nhằm Chủ nhật, sớm mơi, bà Hương Văn đi chợ về, bà thấy Vĩnh Xuân đương thay đồ. Bà hỏi thầy tính đi đâu? Thầy nói thầy đi dòng xuống mé sông, coi có bán sách gì đáng đọc thì mua đọc chơi. Vĩnh Xuân đi một hồi rồi trở về đưa cho mẹ một gói trà, còn một gói lớn nữa thầy để trên bàn. Thầy thay đồ rồi, ra ngồi tại bàn viết mà mở cái gói lớn đó. Té ra, trong gói đó chỉ có một khuôn kiến để lộng hình, chớ chẳng có vật chi khác. Thầy lấy dẻ lau kiến sạch sẽ, rồi mới đem miếng lụa trắng của Cúc Hương viết hàng chữ nho mà để lại hồi năm trước đó. Thầy để vào khuôn kính và treo ngay trước mặt mà nhắm. Vĩnh Xuân đứng ngồi xem di bút của người bạn yêu quá vãng, thì ông Kinh Lương bước vô, ông thấy cái khuôn kính lộng tấm lụa viết hàng chữ.
xã Sanh Nhi Thủ Nghĩa, dưới lại có hai chữ Cúc Hương. Hồi hôm ông dạy Vĩnh Xuân học đờn, chừng ông về bà Kinh đã có thuật tâm sự của Xuân cho ông nghe. Bây giờ ông thấy chữ viết trong tấm lụa đó thì ông hiểu, nhưng ông cũng cứ hỏi.
Thầy lộng kiến mà treo câu chữ này làm chi vậy thầy Thông?
Đó là di bút của người bạn học thân yêu với tôi đã quá giảng, nên tôi lộng kiến để kỷ niệm, thấy chữ cũng như thấy người.
Mà di bút lại viết câu của Mạnh Tử như vậy, chắc bạn của thầy muốn cho thầy hiểu ý nghĩa sau đó chứ không phải vô cớ mà viết liệu đâu.
Vĩnh Xuân lặng thinh, lấy cây đờn trao cho ông Kinh, rồi lấy gói trà mới mua, tính bỏ trà chế nước cho khách uống. Ông Kinh cản mà nói, mới uống trà vừa rồi, nên nó không khát và mời Vĩnh Xuân lại nhà đờn chơi. Hai người xách đờn đi qua nhà ông Kinh, đờn được một bản rồi, ông Kinh để cây đờn trên ván mà hỏi.
Tôi nghe nói bà chị tính làm bánh mà bán, phải không thầy Thông?
Phải. Má tôi nói ăn ở không thì buồn quá, nên tính kiếm công việc mà làm cho vui.
Tôi sợ coi không có được à nghe.
Sao lại coi không được? Lương ít quá, không đủ xài. Hôm trước tôi có hỏi thử ông phó vậy chứ, tôi làm việc mà ban đêm tôi được phép dạy riêng học trò hay không? Ông nói ngoài giờ hầu, ai muốn học thì tôi dạy, không có luật nào cấm việc đó. Dạy riêng 5-10 đứa nhỏ trong nhà có hại gì đâu. Má tôi lên tôi nói cho má tôi hay, tôi phải dạy học ban đêm mới có đủ tiền mà sống. Má tôi sợ tôi mệt nên không cho. Má tôi nói để má tôi gói bánh ú, bánh tét, đếm cho bạn hàng họ đi bán. Làm như vậy khỏe mà có lợi nhiều. Tôi sợ làm việc mà để cho mẹ mua bán thì trái luật. Tôi mới hỏi thử ông phó, ông nói tôi làm việc thì riêng phận tôi, còn cha mẹ mua bán thì riêng phần của cha mẹ. Ví như người ta đương làm nghề buôn bán, người ta cho con ăn học nó được vô giúp việc nhà nước, rồi nhà nước bắt buộc người ta phải dẹp nghề buôn bán hay sao? Có vợ của người làm việc thì không được, vì sợ vợ cậy oai quyền của chồng mà cạnh tranh với bọn buôn bán khác. Mà nói chuyện buôn bán đây là mở tiệm lớn, bán hàng hóa nhiều kìa, chứ lương ít, cha mẹ, vợ con làm bánh mà bán đặng kiếm lời cho đủ sống, khỏi sanh tâm hối lộ. Cái đó người ta khen lắm, ai mà cấm bao giờ?
Thế ra thầy có nói chuyện trước với ông phó hay sao?
Có, hôm nọ rảnh, ông nói chuyện chơi với tôi, sẵn dịp tôi hỏi ông cho khỏi trái luật.
Hèn chi quan huyện nói ông phó nói thầy ăn lương không có đủ sống mà không có chịu hối lộ. Hôm nọ tính dạy học trò ban đêm đặng kiếm tiền thêm cho đủ ăn, rồi bây giờ lại tính để mẹ làm bánh mà bán. Ông phó quyết định thầy làm mãn năm thế nào, ông cũng xin cho thầy lên chức, đặng số lương tăng thêm 10 đồng nữa cho thầy đủ sống. Ông yêu thích thầy lắm, trong nhà hầu ai cũng biết hết.
Có lẽ đó là hoa quả của những cây thanh cao chánh trực, tôi dùng phân tưới nước hàng ngày. Chứ có gì lạ đâu ông Kinh.
Thiệt như vậy, không thèm đồng tiền phi nghĩa thì được kẻ yêu người chuộng. Thầy Thông còn nhỏ mà biết chọn con đường thẳng ngay, sáng lạng, đặng tiến bước, giỏi quá. Vậy thì cần gì phải ăn hối lộ hay phải cưới vợ giàu làm chi?
Vĩnh Xuân không nói nữa, lấy cái đờn, ngồi tập đờn. Cách ít bữa sau, bà Kinh tiến dẫn bà Hương Văn làm quen với chủ tiệm gạo, đặng bà Hương Văn mua nếp, rồi bà còn dắt chỉ tiệm cho biết mà mua đậu. Bà cũng chỉ vườn cho thím Tư Cam đi mua lá chuối, đặng gói bánh mà bán. Ban đầu, bà Hương Văn không dám làm nhiều. Bà gói 100 bánh ú, 20 bánh chưng với 5 đòn bánh tét mà đếm cho bạn hàng bưng đi bán thử. Mới bán vài bữa đầu, ai ăn cũng khen ngon, nên bạn hàng
bán một lát thì hết ráo. Họ kêu nài xin làm cho nhiều, đặng có đủ bán tối ngày. Bà Hương Văn phải quá thêm, mỗi bữa tới 250 bánh ú, rồi lần lần tới 300. Còn hai thứ kia, tốn nếp với nhân nhiều, tự nhiên giá bán cao hơn nên khó bán, bởi vậy nên mỗi bữa chỉ gói có 30 bánh chưng với 10 đòn bánh tét. Bán trong một tháng, bà Hương Văn tính sổ lời đã trên 50 đồng, hết lo tiền xài, thiếu hụt. Mà bà nhận thấy thím Tư Cam cực quá, khuya phân phát bánh cho bạn hàng xong rồi, thím phải qua vườn đánh lá chuối đem về. Bà Hương Văn đi chợ mua cá thịt, hễ thím Tư Cam về tới thì ráp vô bếp lo nấu ăn, rồi còn vút nếp, nấu nhân, phơi lá. Xếp bà Hương Văn bắt đầu quái bánh thì thím phải phụ với bà, rồi tối hấp bánh tới 3 lò thì thím phải tức canh chừng lửa củi. Bà Hương Văn thấy bán bánh có lời nhiều, mà thím Tư Cam thì cực quá. Bà mới tăng tiền công của thím lên 5 đồng, và biểu thím kiếm mướn dùm thêm một đứa nhỏ chừng 15 tuổi để phụ giúp thím như đi gánh nếp, gánh lá chuối, quét nhà, chải củi, chùm lửa. Thím Tư Cam thấy chủ nhà biết xét công lao của thím thì thím cảm nghĩa, nên thím nỗ lực gia công mà giúp chủ. Thím mướn dùng cho bà Hương Văn một đứa con gái mỗi tháng 2 đồng đi gánh lá chuối. Thím dắt nó theo vài lần cho nó quen, rồi sớm mơi thím giao việc đó cho nó. Thím ở nhà đi chợ mua ăn thế cho bà Hương Văn. Xế quái bánh thì thím tập quái, nhờ có bà Hương Văn chỉ biểu nên thím quái ít bữa rồi quen tay, thím quái lẹ làng và dễ coi. Tuy bà Hương Văn làm rần rộ như vậy, xong bà biết xếp đặt cho việc làm có giờ, có khắc, nên trong nhà êm ấm, bộ bà khỏe ru. Tối hấp bánh thì có thím Tư Cam coi, nên bà cũng lại nằm nói chuyện đời với bà Kinh mà chơi thong thả. Vĩnh Xuân nhờ cái nghề của mẹ giúp cho thầy khỏi bối rối về tiền bạc nữa, thì thầy khỏe trí, ban ngày đi làm việc cho nhà nước mà lãnh lương, ban đêm tập đờn, ngâm thi với ông Kinh, vui hưởng thú phong lưu, không thèm ghé mắt đến cuộc cạnh tranh danh lợi. Thầy nhớ lời ông giáo huân dặn, thầy kiếm xin hai thứ môn đem về trồng hai chậu để trước thèm, đi ra, đi vô, thấy hai chậu môn, thầy hay ngâm hai câu của thầy giáo huân để nhớ khiếu quân tử.
Trung thông, ngoại trực, vô mạng vô chi, thượng cái, hạ tầng, hữu văn hữu chất.
Mà ngồi lại bàn viết, thầy ngó bút tích của Cúc Hương để câu, xá sanh nhi thủ nghĩa, thì thầy áo não ngậm ngùi. Tiếc cuộc đời hữu thủy vô chung, thương bạn Ngọc dám quyên sinh cho trọn nghĩa. Chương 4. Nhà văn gặp hồi cảm hứng nên nói, ngày vui ngắn chẳng đầy gan. Tại vui nên nói bướng, cho xuôi câu vậy thôi. Chứ ngày trời nếu có vắng hay dài, thì vắng dài chút đỉnh, đâu có vắng quá như vậy. Trong xứ mình có câu tục ngữ, tháng năm chưa nằm thì sáng, tháng 10 chưa cười thì tối. Nói như vậy thì trúng, chứ không phải nói bướng. Trái đất vừa lăn tròn, vừa xoay xung quanh mặt trời, rồi có tháng nằm ngay, có tháng nằm xéo. Tháng năm xứ mình nằm ngay, được mặt trời dõi lâu, nên ngày dài hơn đêm, mà sự dài hay vắng đó, bất quá khác nhau lối một giờ đồng hồ, chứ không lâu hơn, nhất là không thể thâu ngắn, còn không đầy một gan được. Tuy vậy, mà thiệt khi mình được thạnh thời đắc thế, sao mình thấy ngày tháng đi qua mau lẹ vô cùng. Mới đầu tháng đó rồi tới cuối tháng, mới ăn Tết đó rồi lại thấy gần Tết nữa. Mẹ con Vĩnh Xuân, xung hiệp an vui cùng nhau, trong một căn phố nhỏ mà không chật, không tốt, mà cũng không sạch hơn cái chòi lá ở dưới chợ dòng ông Huê. Mẹ vui mà quái bánh, bán lấy lời để cung cấp cho gia đình, con vui mà làm việc mỗi tháng lãnh lương, phụ thêm cho mẹ. Mẹ con còn an thân khỏe trí, mà sống với chuỗi ngày thảnh thơi, vui sướng, vô tư, vô lự, bất hoặc, bất cụ, ngày làm tối ngủ, không trông mau tối mà cũng không muốn mau sáng làm chi, thì ngày tháng lại trôi qua, mà qua rồi, kế lại nữa, lệ làng hết sức, mới đó mà được 5 năm rồi. Bà Hương Văn rèn tập cho thím Thư Cam, gói bánh ú, bánh tét khéo, và ngon cũng như bà, đã lâu rồi bà chỉ ra tiền cho thím mua nếp, mua đậu, mua củi, mua lá chuối, với dây lát, rồi thím làm một mình, và qua chừng vậy thôi, khi nào vui hay gấp, bà mới ra tay mà tiếp với thím. Thấy bán bánh lời mỗi tháng trên 50 đồng luôn luôn, bà tăng tiền công lần lần cho thím, lên tới 10 đồng. Thím khoái chí vui lòng, nên cẩn mật, công việc, lo lắng như việc của thím, và hứa sẽ ở giúp bà đến mãn đời cho tròn ân nghĩa. Bà Hương Văn đã có trở về Chợ Dòng 2 lần. Lần đầu Vĩnh Xuân cậy về thăm 2 tỷ với vợ chồng ông Giá Huân, lưu dịp thăm mồ mả của ông Hương Văn với Cúc Hương và trả 30 đồng bạc lại cho bà giáo. Bà có dư tiền rồi, bà cậy bà Kinh, dắt bà vô nhà ông chủ phố mà nài phất tủ, giường, ván, ghế của ông cho mượn năm trước. Ông chủ phố nói đồ chút đỉnh, không đáng giá bao nhiêu, nên ông xin biếu luôn cho thầy thông dùng, ông không lấy tiền mà cũng không đòi lại. Bà không biết thế nào mà trả tiền cho được, nên phải thay mặt cho con tỏ lời cảm ơn, rồi đi về với bà Kinh. Bà nghĩ con bây giờ đã có chức phận với người ta, mấy ông, mấy thầy hay tới nhà thăm, vậy sửa soạn trong nhà đặng cho khách tới rước tử tế. Không thèm nói cho Vĩnh Xuân hay, bà đặt đóng một cái tủ thờ bằng cây gỗ để thay cho cái bàn thờ cây dầu cũ kỹ khó coi, bà mua lư với chân đèn thau mà chân coi cho đẹp. Bà mua một cái đèn treo đặng ban đêm đốt cho sáng, mỗi tháng bà mua thêm một món, thành thử trong mấy năm thì trong nhà có đồng hồ treo gõ giờ nghe bon bon, có tủ kiếm cho Vĩnh Xuân đựng sách, có bàn gõ với 6 cái ghế để cho khách ngồi, có thêm một bộ ván gõ lớn lót trong buồng để nằm chơi cho mát. Còn Vĩnh Xuân làm việc mãn 5 đầu thì được thăng chức, lương lên mỗi tháng 30 đồng. Cách 2 năm sau được thăng chức lần thứ 2, lương thêm 5 đồng nữa là 35 đồng, trừ tiền khu trí hết, 1 đồng 75, còn lãnh mỗi tháng được 33 đồng 25. Dầu mẹ bỏ nghề bán bánh đi nữa, cũng đủ tiền cho mẹ con sống thông thả. Đã vậy mà năm sau, thầy Sử đứng thông ngông cho quan tránh tham biện, đi đổi về Sài Gòn, quan tham biện chọn Vĩnh Xuân, làm thông ngôn thế cho thầy Sử. Từ đó, Vĩnh Xuân ít có dịp tiếp xúc với hạng bình dân nữa. Người hầu mỗi ngày là làng, tổng với điền chủ, còn làm việc thì phần nhiều làm công việc hành chánh của tổng với của làng. Một đêm, Vĩnh Xuân hòa đờn với ông Kinh Lương một hồi, rồi hai người uống trà nói chuyện chơi, ông Kinh Lương nói.
Thầy đứng thông ngôn cho quan lớn chánh xưa rồi, làng tổng họ chịu quá, họ nói thầy vui vẻ, không có dọa nạt làng, chuyện gì thầy cũng cắt nghĩa rành rẽ, nên dễ làm việc lắm.
Lên đó tôi buồn quá, ở dưới ông phó tôi chịu hơn.
Sao vậy? Được đứng thông ngôn cho quan lớn chánh, danh vọng quá lớn, ai cũng muốn, sao thầy lại buồn?
Ở dưới ông phó tôi được tiếp xúc với hạng tài lắm trên bùn, tôi có thể dạy dỗ họ, nên có ít hơn nhiều.
Thì lên trên thầy dạy dỗ làng tổng.
Tôi nhận thấy hạng đó khó giáo quá lắm, làng thì cứ nghe lời ông tổng, tổng bữa sau họ làm vậy, không dám cãi, mà tổng thì cứ dạy dạ dân dân, muốn cho làng và dân cứ ngu dại hoài đặng dễ sai khiến, tình thế như vậy làm sao mà giáo quá được.
Ai làm sao mặc họ, thầy đã giữ được thanh cao chánh trực, ai cũng quý trọng thầy, chứ có ai nói xấu vào thầy đâu.
Tôi nghe có người chê tôi dại chứ.
Ôi, thứ chim yến, chim tước sẵn bẩn theo hàng rào, giống đó làm sao không biết nổi tăng trí của chim hồng, chim hót, bay luyện trên mây xanh, thì quên cái câu là thiên nhân chi nạc nạc, bất như nhất sĩ chi ngạc ngạc hay sao? Một cái gật đầu của một người quân tử nó quý hơn tiếng dạ của cả ngàn đứa tiểu nhân. Thầy cứ thủ phận chính trực thanh cao của thầy mà vui thú phong lưu, đừng có thèm ngó việc đời làm chi cho nó bực tức.
Năm nay Vịnh Xuân đã đờn được đủ bản, nhịp chắc, ngon tươi, còn thi thì thầy đã cao, mà lại lẽ, bởi vậy ban đêm nếu không hòa đờn, cũng hòa thi với ông Kinh, hoặc xem chuyện rồi nghị luận nhân vật xưa mà uống trà. Lúc ấy có cụ huấn trai, người Gò Công, có xanh suy, tiêu, réo rắc hơn hết trong đất Việt Nam, cụ mới sang làm chủ một khách sạn tại Mỹ Tho để ở dưỡng nhàn. Cụ nghe ông Kinh Lương với thầy xung thi hay, đờn giỏi, cụ đến làm quen, ba người hòa đờn, hòa thi với nhau một bữa, tặng nhau là đồng chỉ tri âm, rồi lâu lâu mời nhau hội ẩm luận đàm chiến cổ. Cụ Năm Diệm ở chơi giữa, cụ hay về cây thì bà, có khi cụ cũng được ông Kinh mời xuống hòa chơi. Mà có cụ Mộng Liêm, một chanh nho ở Sa Đéc, cụ cũng lui tới, đặng đàn tâm ngôn trí.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Bị Chánh. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới.